Day Paris RFI Radio France International. Tôi nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thủy My, Trọng Thành, Anh Vũ và Thu Hằng xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ ba, 16 tháng 7 năm 2013. Con rể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mở nhà hàng McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Tổng thống Miến Điện hứa thả hết tù chính trị trong năm nay. Tại Hồng Kông, các dân biểu tự do đối đầu gay gắt với đặc sứ Bắc Kinh. Panama phát hiện một tàu Bắc Triều Tiên chở hỏa tiễn. Pháp chính thức xác nhận cái chết một con tin tại Mali. Mỗi ngày một sự kiện, kinh tế Trung Quốc bị cảm cúm, cả thế giới nhức đầu. Kính thưa quý vị, con rể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mở nhà hàng McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Tập đoàn nhà hàng thức ăn nhanh của Mỹ McDonald's hôm nay loan báo sẽ mở nhà hàng đầu tiên tại Việt Nam, cụ thể là tại Sài Gòn, dưới hình thức nhượng quyền thương mại vào đầu năm 2014.
Theo thông báo của McDonald's, nhà đầu tư Henry Nguyễn, tức Nguyễn Bảo Hoàng, con rể của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, sẽ là đối tác chính của tập đoàn này ở Việt Nam. Henry Nguyễn, Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư IDT Venture Việt Nam, là chồng của bà Nguyễn Thanh Phượng, Giám đốc Quỹ Việt Capital, con gái của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. McDonald khẳng định ông Henry Nguyễn đã được nhận làm đối tác chính qua một quá trình tuyển chọn rất gắt gao, và ngoài ra khi còn là sinh viên ở Mỹ, anh đã có thời gian làm việc ở McDonald. Ông Dave Hopman, chủ tịch đặc trách khu vực châu Á, Trung Đông và châu Phi của McDonald's nói, xin trích: "Trong chiều hướng phát triển sự hiện diện của chúng tôi tại châu Á, chúng tôi tìm những đối tác có đầu óc kinh doanh nhạy bén và hiểu rất rõ về nhãn hiệu của chúng tôi." Về phần mình, ông Henry Nguyễn ra thông cáo cho biết kể từ khi trở về Việt Nam, ông đã mơ là có một ngày sẽ được mở nhà hàng McDonald's ở Việt Nam. Theo nhận định của AP, cho dù kinh tế Việt Nam đang gặp khủng hoảng, sức mua của 90 triệu dân ở quốc gia này vẫn rất hấp dẫn đối với các công ty Tây phương. Starbucks, tập đoàn cửa hàng cà phê nổi tiếng thế giới, vào đầu năm nay cũng đã khai trương cửa hàng đầu tiên ở Việt Nam, gia nhập hàng ngũ các nhà hàng thức ăn nhanh ngoại quốc như Pizza Hut, Subway, FKC đã đặt cơ sở tại Việt Nam.
Tổng thống Miến Điện hứa thả hết tù chính trị trong năm nay. Ngày hôm qua tại London, Tổng thống Thanh Sen tuyên bố từ nay đến cuối năm, Miến Điện sẽ trả tự do cho tất cả các tù chính trị và có thể trong những tuần tới sẽ có thỏa thuận ngừng bắn với các nhóm sắc tộc nổi dậy.
Tổng thống Thanh Sen đưa ra tuyên bố hứa hẹn này ngay ngày đầu thăm London trong chuyến công du đầu tiên tới Anh kể từ khi lên nắm quyền năm 2011. Trước các chuyên gia tư vấn tại London, ông Thanh Sen tuyên bố, xin trích: "Tôi xin bảo đảm với quý vị, từ nay đến hết năm ở Miến Điện sẽ không còn tù chính trị nữa." Hết lời dẫn. Ông Thanh Sen cũng khẳng định quyết tâm chuyển tiếp từ chính phủ quân sự và chuyên quyền đã nửa thế kỷ sang một thể chế dân chủ ở Miến Điện. Tổng thống Miến Điện tỏ rõ lạc quan về khả năng chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều thập niên qua giữa các nhóm sắc tộc thiểu số và chính quyền. Ông nói, rất có thể chúng tôi đạt được thỏa thuận ngừng bắn trên phạm vi toàn quốc để Miến Điện lần đầu tiên im tiếng súng kể từ 60 năm qua. Đón tiếp Tổng thống Miến Điện lần đầu đến thăm London được ca ngợi là một chuyến thăm lịch sử. Thủ tướng David Cameron không quên nhắc nhở ông Thanh Sen tiếp tục tiến trình cải cách và hành động mạnh hơn nhằm thúc đẩy nhân quyền và giải quyết xung đột trong vùng. Ông Cameron muốn tỏ quan ngại về các cuộc xung đột cộng đồng giữa người theo đạo Phật và người Rohingya theo Hồi giáo gần đây làm hàng trăm người dân thiệt mạng. Đáp lại, ông Thanh Sen khẳng định sẽ không dung thứ cho những ai châm ngòi hận thù sắc tộc. Hôm qua, Bộ trưởng Phát triển Anh Justin Greenling thông báo Anh sẽ viện trợ 30 triệu bảng để cung cấp cho Miến Điện các dịch vụ chăm sóc y tế cơ bản, giáo dục và cứu trợ nhân đạo cho những nạn nhân trong vùng có xung đột. Chính phủ của Tổng thống Thanh Sen từ 2 năm nay đã có nhiều bước đi tích cực trên con đường tiến tới dân chủ, trong đó có việc thả tù chính trị. Liên hiệp châu Âu đã bãi bỏ hết các trừng phạt trừ cấm vận vũ khí đối với Miến Điện, EU cũng đã khôi phục quy chế ưu đãi thương mại cho nước này. Hoa Kỳ thì cũng đã gỡ bỏ gần hết các cấm vận, tạo điều kiện cho các công ty Mỹ có thể tới Miến Điện đầu tư. Ngày mai 17 tháng 7, Tổng thống Miến Điện tiếp tục chuyến thăm Paris trong 2 ngày.
Thái Lan có thể giảm bớt số lượng binh sĩ tại khu vực nổi dậy miền Nam. Hôm nay thứ ba, Phó Thủ tướng Thái Lan Prayuth tuyên bố Bangkok có thể giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại khu vực miền cực Nam nước này nếu xu thế hòa dịu tiếp tục. Tuyên bố kể trên của lãnh đạo Thái Lan được đưa ra sau khi Bangkok đạt một thỏa thuận tránh đụng độ trong vòng 40 ngày với lực lượng nổi dậy Hồi giáo đòi ly khai trong thời gian tháng Ramadan.
Chính phủ Thái Lan và Mặt trận Quốc gia Cách mạng BRN, một trong các nhóm ly khai Hồi giáo chủ yếu, đã ký kết một thỏa thuận giảm bớt bạo lực trong khoảng 40 ngày, từ ngày 10 tháng 7 đến ngày 18 tháng 8. Phó Thủ tướng Thái Lan nhấn mạnh, kể từ đầu tháng Ramadan 10 tháng 7 đến nay, xảy ra rất ít bạo lực và không có ai thiệt mạng, chỉ có một số người bị thương. Ông Pracha Pomonon nhận xét, ở mức độ nhất định, chúng ta có thể nói rằng BRN thành thật trong việc làm dịu tình hình. Theo Malaysia, nơi diễn ra các đàm phán giữa chính phủ Thái Lan và lực lượng ly khai, thì quân chính phủ cam kết tránh mọi hành động bạo lực, trong khi đó BRN hứa sẽ giảm bớt các cuộc tấn công trong thời gian nói trên. Để thực hiện các cam kết, chính quyền Thái Lan đã giảm bớt số trạm kiểm soát an ninh trên các xa lộ và quân đội rút ra khỏi các làng xã. Theo người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia và trưởng phái đoàn đàm phán Pradon Patanathabu, thì tình hình đang đi theo chiều hướng tích cực. Miền cực Nam Thái Lan là nơi phong trào nổi dậy Hồi giáo đòi ly khai bùng phát từ 2004, khiến hơn 5.700 người chết, kể cả phía người theo đạo Hồi và người theo đạo Phật. Hiện tại có khoảng 60.000 binh sĩ Thái Lan đóng tại khu vực này để đảm bảo an ninh. Kể từ năm nay, chính quyền Bangkok khởi sự các đàm phán chưa từng có với nhiều nhóm quân nổi dậy, trong đó có Mặt trận Quốc gia Cách mạng BRN. Tuy nhiên, các cuộc tấn công khủng bố vẫn tiếp tục diễn ra cho đến trước kỳ Ramadan. Điều này cho thấy có thể là thủ lĩnh các nhóm phiến quân không có đủ khả năng kiểm soát toàn bộ lực lượng của mình trên thực địa. Cuối tháng 6 năm nay đã xảy ra một vụ tấn công đẫm máu nhất kể từ nhiều năm nay, với 8 binh sĩ thiệt mạng trong một vụ nổ bom nhằm vào chiếc xe quân sự của họ.
Tại Hồng Kông, các dân biểu tự do đối đầu gay gắt với đặc sứ Bắc Kinh. Cuộc gặp lần đầu tiên giữa đặc sứ Trung Quốc với các dân biểu đấu tranh cho dân chủ tại Hồng Kông hôm nay đã nhanh chóng kết thúc vì đại diện của Bắc Kinh bị chất vấn gắt gao về nhân quyền.
Trong bữa ăn trưa, do một dân biểu ủng hộ Bắc Kinh mời đặc sứ Trung Quốc Trương Kiệu Minh, nhiều dân biểu đã đặt ra cho ông Trương các câu hỏi gay gắt về các chủ đề nhân quyền, dân chủ và về các nhà ly khai Trung Quốc, sau đó họ đứng dậy rời bàn tiệc. Cho đến nay, các viên chức nhà nước Trung Quốc vẫn luôn từ chối gặp gỡ các dân biểu tự do Hồng Kông, vốn thường xuyên tố cáo vụ đàn áp đẫm máu ở quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ngày 1 tháng 7 vừa qua, nhân kỷ niệm ngày Hồng Kông được trao trả cho Trung Quốc, hàng chục ngàn người đã biểu tình đòi thiết lập hệ thống lầu phiếu phổ thông trực tiếp. Họ cũng gọi trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Lương Trấn Anh, được bầu lên qua các đại cử tri mà đa số là người thân Bắc Kinh, là con rối của Trung Quốc. Bắc Kinh cam đoan sẽ tổ chức các cuộc bầu cử dân chủ vào năm 2017, nhưng nhiều nhà tranh đấu lo ngại Trung Quốc sẽ trì hoãn và gây ảnh hưởng lên cuộc bầu cử. Dân biểu đối lập Trần Vĩ Nghiệp là một trong những người đã quyết định tẩy chay bữa tiệc này, thì tố cáo những thụt lùi về dân chủ tại Hồng Kông kể từ năm 1997. Ông tuyên bố trước báo chí sau vụ đối đầu ngắn ngủi với đại diện Trung Quốc, xin trích, bàn tay thô bạo của Bắc Kinh đè nặng lên Hồng Kông và việc hủy bỏ nền dân chủ là không thể chấp nhận được, đã đến lúc phải thay đổi. Hết lời dẫn. Một dân biểu khác là Lương Quốc Hùng tuyên bố với ông Trương Kiệu Minh là Bắc Kinh phải thả nhà ly khai, giải Nobel Hòa bình Lưu Hiểu Ba. Ông nói, xin trích, tôi yêu cầu phải trả tự do trong Lưu Hiểu Ba và chấm dứt độc quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Hết lời dẫn. Còn dân biểu Hồng Kông đầu tiên đã công khai khuynh hướng đồng tình luyến ái của mình, ông Trần Chí Toàn, thì giới thiệu một cuốn sách do một nhà ly khai viết. Về phần ông Trương Kiệu Minh, đặc sứ Trung Quốc, thì ông nói rằng ông tin là sẽ có những cuộc gặp gỡ khác. Đặc sứ Trung Quốc biện minh với báo chí, bữa ăn trưa này chỉ mới là buổi khởi đầu, tôi nghĩ rằng đối thoại sẽ được tiếp tục.
Human Rights Watch tố cáo việc trẻ em tàn tật tại Trung Quốc không được đi học. Hôm qua, Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Mỹ Human Rights Watch ra một báo cáo lên án nạn loại trừ trẻ em tàn tật nặng ra khỏi các trường phổ thông Trung Quốc cho rất ít phương tiện trợ giúp và các quy định ngặt nghèo.
Bản báo cáo kể trên của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch dựa vào 62 phỏng vấn được thực hiện tại nhiều nơi trên khắp Trung Quốc. Bà Sophie Richardson, phụ trách Trung Quốc của Human Rights Watch, thì giải thích, xin trích, tại các trường phổ thông, trẻ em bị tàn tật nhẹ, thường xuyên phải đối mặt với những thách thức nặng nề. Tuy nhiên, điều chúng tôi đặc biệt quan ngại là số phận của các trẻ tàn tật nặng. Các em này hoàn toàn bị loại ra khỏi hệ thống giáo dục Trung Quốc. Hết lời dẫn. Bản báo cáo cũng cho thấy có ít trẻ em tàn tật Trung Quốc tiếp tục được học lên sau cấp tiểu học. Dựa trên các con số chính thức, Human Rights Watch khẳng định có khoảng 28% trẻ tàn tật Trung Quốc không được đến trường. Tổ chức bảo vệ nhân quyền này cũng dẫn ra con số 83 triệu người Trung Quốc, kể cả người lớn và trẻ em, bị tàn tật ở các mức độ khác nhau. Bên cạnh đó, theo bà Richardson, mọi yêu cầu nhập học đại học đều phải có thủ tục giám định sức khỏe. Các sinh viên tương lai buộc phải khai báo những tật nguyền của họ. Báo cáo cũng ghi nhận không có bất cứ nỗ lực nào của nhà nước Trung Quốc để giúp các học sinh bị khiếm thị hay khiếm thính trong các kỳ thi tốt nghiệp phổ thông. Theo báo cáo của Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền, mặc dù Trung Quốc cũng có lập ra một số trường với các điều kiện phù hợp với học sinh tật nguyền, nhưng Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền này nhấn mạnh là hiếm khi có những trẻ em tật nguyền có cơ hội theo học lên nữa.
Panama phát hiện một tàu Bắc Triều Tiên chở hỏa tiễn. Tổng thống Panama hôm qua loan báo cơ quan chức năng của nước này khi kiểm tra một chiếc tàu Bắc Triều Tiên từ Cuba đến đã phát hiện các thiết bị nghi ngờ là thành phần của hỏa tiễn.
Trên radio Panama, Tổng thống Ricardo Martinelli cho biết chiếc tàu trong chung gang hiện đang đậu ở cảng Manzanillo, phía bắc của lối vào kênh đào Panama, đã bị chặn lại từ hôm thứ Sáu, 12 tháng 7. Chính quyền Panama nghi tàu này chở ma túy, nhưng khi bốc rỡ số đường trên tàu thì phát hiện các container bị nghi ngờ có chứa các thiết bị hỏa tiễn. Ông Martinelli nói thêm, thuyền trưởng đã toàn tự sát và thủy thủ đoàn gồm 35 người đã nhất quyết chống cự lại, cố gắng cản trở việc khám xét của cảnh sát. Bộ trưởng An ninh Panama José Raúl Moreno cho biết, chính các phản ứng thô bạo trên khiến cơ quan chức năng nghi ngờ. Phát ngôn viên Tổng thống Luis Eduardo Camacho nói rằng, các mặt hàng không khai báo trên chiếc tàu Bắc Triều Tiên thoạt nhìn thì rất giống hỏa tiễn, nhưng chúng tôi chờ đợi các chuyên gia kiểm nghiệm. Panama đã yêu cầu Liên Hợp Quốc và Hội đồng Bảo an gửi các nhà chuyên môn đến để kiểm định chuyến hàng này. Xavier Caraballo, một viên chức của cơ quan chống ma túy thì cho biết, cho đến nay Panama chưa tìm thấy ma túy trên tàu, nhưng chỉ toàn là vật liệu quân sự. Tổng thống Martinelli nhấn mạnh, kênh đào Panama là một con kênh hòa bình chứ không phải dành cho chiến tranh. Tất cả mọi người phải hiểu rằng không thể để các loại vũ khí không khai báo đi qua kênh Panama. Bắc Triều Tiên sản xuất đủ loại tên lửa hồi tháng 12 năm 2012 đã phóng một hỏa tiễn 3 tầng để đưa một vệ tinh lên quỹ đạo. Bình Nhưỡng nói là nhằm mục đích nghiên cứu khoa học, nhưng việc này đã vi phạm các nghị quyết của Liên Hợp Quốc. Còn Cuba, chế độ cộng sản duy nhất ở châu Mỹ Latin và cũng là một trong những đồng minh hiếm hoi của Bắc Triều Tiên hồi năm 1962, cũng đã cho lắp đặt các tên lửa hạt nhân của Liên Xô, khiến cho thế giới có nguy cơ rơi vào một cuộc chiến tranh nguyên tử.
Pháp chính thức xác nhận con tin tại Mali bị chết. Tối qua, phủ tổng thống Pháp đã xác nhận ông Philippe Verdon, nhà địa chất học người Pháp, bị bắt làm con tin cùng với các đồng nghiệp từ hôm 24 tháng 11 năm 2011 tại Mali đã bị chết.
Phủ tổng thống Pháp cho biết thi hài của Philippe Verdon sẽ sớm được chuyển về Pháp. Trong thông cáo ra hôm qua, tổng thống François Hollande bày tỏ chia buồn sâu sắc đối với gia đình và những người thân của nạn nhân. Tổng thống Pháp cũng tỏ thái độ phẫn nộ trước việc con tin Pháp bị chết. Ông tuyên bố, những kẻ chịu trách nhiệm về cái chết của đồng bào chúng ta sẽ phải được tìm thấy và được đưa ra trước công lý. Việc giải phẫu tử thi sẽ cho phép tìm hiểu thêm về nguyên nhân và hoàn cảnh dẫn đến cái chết của con tin Pháp. Hôm 7 tháng 7 vừa qua, một đội tuần tra chung Pháp-Mali đã tìm thấy một tử thi tại miền Bắc Mali. Ngay sau đó, Paris đã tìm cách xác định danh tính của nạn nhân. Sau khi có kết quả chắc chắn nhờ xét nghiệm ADN, chính phủ Pháp mới thông báo khẳng định đó là thi hài của con tin Philippe Verdon bị bắt cóc từ cách đây hơn một năm. Phân nhánh Al-Qaeda tại Maghreb, ACMI, từ hồi tháng 3 năm nay loan báo đã hành hình Philippe Verdon để trả đũa việc Pháp can thiệp quân sự vào Mali. Tuy nhiên, thông tin này chưa được chính thức xác nhận vì Paris chưa có bằng chứng rõ ràng. Hiện tại, các nhóm ACMI ở châu Phi vẫn còn giữ 5 kiều dân Pháp. Thân nhân của các con tin này đón nhận thông tin chính thức về cái chết của Philippe Verdon với lo ngại lớn, không biết điều gì sẽ xảy ra với người thân của họ. Tổng thống Pháp cũng hứa hẹn chính phủ sẽ tiếp tục huy động tối đa để giải thoát cho các con tin còn lại.
Hy Lạp tổng đình công phản đối cải cách cắt giảm công chức. Hôm nay, cả đất nước Hy Lạp lại rơi vào tình trạng tê liệt khi hai công đoàn chính kêu gọi tổng đình công phản đối các cải cách liên quan đến việc cắt giảm nhân sự trong cơ quan nhà nước mà chính phủ đang phải cố gắng thực hiện để đổi lại sự trợ giúp tài chính của Liên hiệp châu Âu và Quỹ tiền tệ quốc tế.
Tâm điểm phản đối là dự luật sẽ được bỏ phiếu vào ngày mai liên quan đến việc tái cấu trúc toàn bộ khu vực công nằm trong những đòi hỏi của các nhà tài trợ vốn cho Hy Lạp. Dự luật nếu được thông qua từ đây đến cuối năm, Hy Lạp phải cắt giảm 4.000 nhân viên trong các cơ quan nhà nước cùng với việc thuyên chuyển bố trí lại 12.000 công chức khác. Hy Lạp được các nhà tài trợ dự tính tháo khoán 7 tỷ euro, được tiến hành qua nhiều giai đoạn với điều kiện Aten phải thực hiện những cải cách như đã thỏa thuận. Những ngành liên quan trực tiếp của kế hoạch sắp xếp lại nhân sự là giáo dục, cảnh sát thành phố. Tất nhiên là các công đoàn phản đối gay gắt kế hoạch của chính phủ sắp xếp lại nhân sự khu vực công. Sau hàng loạt các cuộc biểu tình diễn ra trong tuần qua, lần này các công đoàn kêu gọi tổng đình công. Theo ghi nhận của AFP tại chỗ, sáng nay các chuyến tàu lửa đều ngừng hoạt động trên cả nước. Tại thủ đô Aten, các chuyến xe buýt và xe điện ngầm chỉ hoạt động cầm chừng. Nhiều chuyến bay khởi hành tới Hy Lạp bị rối loạn vì nhân viên kiểm soát không lưu ngừng làm việc trong ngày. Nhiều cuộc biểu tình được tổ chức ở các thành phố lớn của Hy Lạp. Trong khi đó, dư luận trong nước lại rất chia rẽ quan điểm về cải cách của chính phủ. Theo các cuộc thăm dò mới nhất, số người Hy Lạp chống và ủng hộ kế hoạch cắt giảm sĩ số nhân viên khu vực công cộng là ngang nhau. Hiện tại, Hy Lạp có 700.000 nhân viên làm việc trong khu vực công. Các nhà tài trợ vốn cho Hy Lạp đánh giá đây là khu vực hoạt động không hiệu quả, gây lãng phí nhiều nhất và là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng nợ công không trả nổi của Hy Lạp hiện nay. Để thoát ra khỏi tình trạng này, Hy Lạp phải cải tổ lại toàn bộ khu vực. Nhiều khả năng các dự luật cải cách sẽ được thông qua và như vậy bầu không khí đấu tranh xã hội tại Hy Lạp lại càng trở nên căng thẳng.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
De l'aurore au crépuscule. RFI. RFI. L'actualité en majuscule.
Mỗi ngày một sự kiện. Chủ đề hôm nay, khi kinh tế Trung Quốc bị cạp cúm, cả thế giới bị nhức đầu. Nền kinh tế Trung Quốc cạm cúm làm cả thế giới bị nhức đầu. Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB hôm nay đã hạ mức dự báo tăng trưởng đối với các nước mới nổi ở châu Á trong năm 2013 và 2014 do ảnh hưởng của việc nền kinh tế Trung Quốc đang chậm lại. Không chỉ tại châu Á mà tình trạng này có tác động như một vết chầu loang đối với phần còn lại của thế giới. Tuy mức tăng trưởng vẫn cao, nhưng điều mà nhiều người gọi là phép lạ kinh tế Trung Quốc chừng như đã chấm dứt. Bắc Kinh hôm qua chính thức công bố tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm nội địa trong quý 2 năm nay là 7,5% so với 7,7% của quý 1 và 7,9% của quý 4 năm ngoái. Con số tăng trưởng 10% liên tục từ 30 năm qua nay đã đi vào chỉ vãng. Theo nhà kinh tế Ren Sanfan thì rõ ràng đây là một dấu hiệu đáng thất vọng. Thặng dư thương mại trong tháng 6 đã giảm 14%, trong khi xuất khẩu cũng sụt mất 3,1%. Nếu thị trường chứng khoán hiện nay theo dõi các số liệu thống kê của kinh tế Trung Quốc sát sao không kém kinh tế Hoa Kỳ, thở phào vì con số này đã được đoán trước, thì việc nền kinh tế thứ nhì thế giới tăng chậm lại đã khiến cả thế giới đều lo ngại. Ngay sau khi tỷ lệ tăng trưởng 7,5% của Trung Quốc được chính thức công bố, Ngân hàng Phát triển Châu Á liền loan báo hạ mức tăng trưởng của các nước đang phát triển ở châu lục này từ 6,6% còn 6,3%. Đối với năm 2014, ADB dự kiến tăng trưởng sẽ chỉ là 6,4% thay vì 6,7%. Kinh tế gia trưởng của ADB Chang Yong-ri bình luận, thương mại sụt giảm, đầu tư của Trung Quốc theo một nhịp độ khác và hiệu ứng domino của tình trạng tăng chậm này rõ ràng rất đáng quan ngại cho các nước trong khu vực. Theo ông, hoạt động kinh tế tại hầu hết các nước đang phát triển ở châu Á, tức 45 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương trừ Nhật Bản, sẽ bị chậm lại theo. Báo cáo của Ngân hàng Phát triển Châu Á nhận định sự hụt hơi của nền kinh tế Trung Quốc làm thiệt hại đến tăng trưởng của toàn khu vực Đông Á và phần nào đó là Đông Nam Á, nơi mà Philippines và các nước lớn của ASEAN vẫn có tăng trưởng khá tốt. Nhà phân tích Isaac Siddiqui của ETX Capital nhận xét, việc nhu cầu Trung Quốc sụt giảm, đặc biệt là về nguyên vật liệu, không chỉ đè nặng lên các nền kinh tế mới nổi mà cả những nền kinh tế phát triển như Úc. Theo Khách Adlam, chuyên gia của Anpari, thì các nhà đầu tư hiện nay đang có cái nhìn bi quan đối với Trung Quốc, đó là vì đối với nhiều người, từ các nhà cung cấp dầu hỏa, thép hay đồng, cho đến các nhà sản xuất xe hơi hoặc máy công cụ, người khổng lồ châu Á, ngoài tư cách công xưởng thế giới, còn là một trong những động cơ chủ yếu cho tăng trưởng của các nước phát triển, cũng như các quốc gia mới trỗi dậy. Tăng trưởng chậm lại cũng có nghĩa là đầu tư trực tiếp của Bắc Kinh ra nước ngoài giảm xuống. Khi công bố dự báo kinh tế thế giới vào tuần rồi, Quỹ Tiền tệ Quốc tế cũng đã cảnh báo nguy cơ sự sụt giảm của các nền kinh tế mới nổi quan trọng như Trung Quốc sẽ đè nặng lên quá trình phục hồi kinh tế toàn cầu. Nếu một điều hiển nhiên là Trung Quốc không còn có thể tiếp tục nhịp độ tăng trưởng chóng mặt như trước đây, vấn đề đặt ra bây giờ là liệu Bắc Kinh có thể thành công trong việc tạo lập tăng trưởng quân bình hơn hay không? Ban lãnh đạo mới của Trung Quốc mong muốn động cơ của tăng trưởng là tiêu thụ nội địa thay vì dựa trên xuất khẩu và đầu tư như trước đây. Ông Sitiki nhận xét, Bắc Kinh đã chi ra quá nhiều tiền cho nhiều công trình hạ tầng không hiệu quả và ít được sử dụng, nay cần phải hạn chế việc chi tiêu vô tội vạ, cố gắng tái thúc đẩy nền kinh tế trên các nền tảng vững chắc hơn. Sau đây là phần tin bổ sung. Chế bảo vệ người da đen gây áp lực lên chính phủ Mỹ sau phiên tòa tha bổng kẻ giết Trayvon Martin. Tại Hoa Kỳ, việc thao bổng nhân viên bảo vệ George Zimmerman bị cáo buộc hạ sát thanh niên người da đen Trayvon Martin, 17 tuổi, tiếp tục gây ra các phản ứng dữ dội. 48 giờ sau khi tuyên án, các tổ chức bảo vệ nhân quyền kêu gọi chính quyền liên bang can thiệp. Thông tấn viên Javier Rennes tường trình từ Washington.
La très puissante NAACP mène le combat en première ligne.
Tổ chức rất hùng mạnh, NAACP, Hiệp hội Quốc gia hỗ trợ những người da màu, lên tuyến đầu trong cuộc chiến này. Hiệp hội chủ yếu bảo vệ quyền của người da đen tại Mỹ cho biết họ rất buồn về kết cục của phiên tòa ở tiểu bang Florida và yêu cầu xét xử vụ án này tại tòa án liên bang. Ông Akosua Tius, chủ tịch chi nhánh Washington của Hiệp hội tuyên bố, xin trích, chúng tôi chờ đợi Bộ Tư pháp trong việc truy tố George Zimmerman vì xâm phạm các quyền của công dân khi tước đoạt mạng sống của Trayvon Martin. Thêm vào đó, chúng tôi hy vọng rằng cơ quan tư pháp liên bang ủng hộ đòi hỏi từ lâu nay của NAACP, đó là chấm dứt các hành xử mang tính chất phân biệt chủng tộc của cảnh sát. Hết lời dẫn. Ngày hôm qua 15 tháng 7 tại Washington, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder đã có động thái trả lời đầu tiên dù không phải là một cam kết. Ông Eric Holder khẳng định, xin trích, Bộ Tư pháp chia sẻ mối quan ngại của các vị, tôi chia sẻ nỗi lo ngại của các vị. Ngay từ mùa xuân, chúng tôi đã mở một cuộc điều tra về vụ việc này. Cuộc điều tra kể trên bị hoãn lại trong thời gian phiên xử vụ án giết người. Ngày hôm nay Bộ trưởng Tư pháp sẽ nói chuyện tại hội nghị quốc gia của Hiệp hội NAACP tại Orlando, tiểu bang Florida, chỉ cách vài cây số nơi Trayvon Martin bị giết chết. Những nhà trình đấu Mỹ gốc Phi chờ đợi các cam kết cụ thể hơn của Bộ trưởng Tư pháp.
Raphael Hen, Washington, RFI.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong phần 2 của chương trình, mở đầu sẽ là một điểm báo cho Thu Hằng biên soạn, sau đó là tạp chí kinh tế cho Thanh Hà phụ trách với đề tài Châu Âu yếu thế trong tiến trình đàm phán Hiệp định Tự do Mậu Dịch với Mỹ. Ngay sau đây là lối thoát của cuộc khủng hoảng Ai Cập tiếp tục trở lại cuộc chơi dân chủ.
Khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Ai Cập, với các cuộc biểu tình lớn ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Morsi với sự hậu thuẫn của các lực lượng chính trị Hồi giáo. Nhiều lục độ lẫm máu xảy ra liên tục trong những ngày gần đây. Nhiều cảnh báo Ai Cập đang trên bờ vực nội chiến. Để cung cấp một cái nhìn đa chiều về những biến động dữ dội tại Ai Cập, tạp chí thảo luận địa chính trị của RFI có cuộc đàm thoại với ba chuyên gia về khu vực Bắc Phi, đặc biệt là Ai Cập. Chủ đề chính trong cuộc trò chuyện kể trên là các đánh giá về ý nghĩa của cuộc đảo chính, vai trò chính trị của lực lượng huynh đệ Hồi giáo trong hiện tại và tương lai, và đặc biệt là câu hỏi con đường nào sẽ đưa Ai Cập thoát khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại. Các khách mời của tạp chí là giáo sư Jean-Paul Chanolo, giám đốc tạp chí Confluence Méditerranée, giám đốc viện nghiên cứu về Địa Trung Hải và Cận Đông; ông Jean-Marc Cou, giám đốc quan hệ quốc tế của Học viện Chính trị Grenoble, tác giả cuốn Nước Ai Cập Mới: Những định kiến về một đất nước đang thay đổi; và nhà nghiên cứu chính trị người Ai Cập Hisham Murad, tổng biên tập tạp chí Al-Haram Ebdo, giáo sư tại trường đại học Cairo. Trước hết, theo giáo sư Jean-Paul Chano, điều cần chú ý là cần phải đánh giá đúng về tính chính đáng chính trị của phong trào huynh đệ Hồi giáo sau khi chính phủ Morsi bị quân đội lật đổ, bất chấp những thất bại của chính quyền này trong thời gian một năm qua trên một loạt lĩnh vực.
Oui, je crois qu'il y a plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est celui des résultats des islamistes au pouvoir. Alors là, on peut discuter longuement, et c'est vrai que globalement...
Trong chuyện này có nhiều bệnh viện thứ nhất là các kết quả hành động của phong trào huynh đệ Hồi giáo trong thời gian nắm quyền. Ở đây chúng ta có thể tranh luận nhiều. Nhìn chung kết quả của một năm cầm quyền của tổ chức này là khá tai hại trên nhiều phương diện như kinh tế, nhân quyền. Đấy là chủ đề để tranh luận. Nhưng trên lĩnh vực chính trị, và như vậy cũng liên quan đến nền dân chủ, thì tôi không dám chắc chúng ta có thể nói huynh đệ Hồi giáo đã thất bại. Không, đúng là các lực lượng chính trị Hồi giáo đã thất bại ở Algeria, ở Palestine trong những bối cảnh hết sức khác nhau. Tôi muốn nhấn mạnh đến điều này, người ta đã cho phép họ trở lại chính trường, nhưng thay vì đánh bại họ từ quan điểm dân chủ, tức là qua các cuộc bầu cử, người ta đã loại họ ra bằng việc bác bỏ các kết quả như ở Palestine, ở Algeria. Chúng ta nhớ đến những tấn kịch đã diễn ra và cuộc đảo chính, nếu quân đội lật đổ chính phủ thì đấy rõ ràng là đảo chính, xét về mặt pháp lý. Theo tôi, tính chính đáng về chính trị hiện nay vẫn thuộc về huynh đệ Hồi giáo. Ta có thể đưa ra nhiều phân tích về chuyện này. Tuy nhiên, tôi tin rằng chỉ có thể nói đến một thất bại chính trị của huynh đệ Hồi giáo nếu như họ bị thua trong cuộc bầu cử. Tôi nói họ ở đây là để chỉ huynh đệ Hồi giáo và đảng An-Nur. Hiện tại chúng ta đang ở trong một tình trạng hết sức mất cân bằng, và điều này mang trong lòng nó nhiều thứ, trong đó có nguồn gốc sản sinh ra bạo lực.
Qui peut en plus nourrir beaucoup beaucoup de choses et en particulier des violences.
Đồng ý với nhận định này của Giám đốc Viện Nghiên cứu về Địa Trung Hải và Cận Đông, ông Jean Marcou, nhà chính trị học thuộc Học viện Chính trị Grenoble, giải thích thêm.
Oui, effectivement, c'est allé un peu vite que de parler d'échec de l'islam politique parce que pour toutes les raisons que vient d'exposer.
Rõ ràng là hơi đi quá xa khi nói rằng phong trào chính trị Hồi giáo đã thất bại với những lý do mà ông Chanolo đã trình bày. Tuy nhiên cần phải nói, cùng lúc đó chúng ta đang ở trong một giai đoạn bản lề đối với huynh đệ Hồi giáo và phong trào chính trị Hồi giáo nói chung, bởi vì đảng này sau một năm cầm quyền cũng như nhiều lực lượng chính trị Hồi giáo khác trong khu vực Địa Trung Hải vừa nếm trải nhiều thất bại, những bất lực, uy tín của các lực lượng này bị nghi ngờ, cho dù vấn đề chính theo tôi là họ vẫn sở hữu được những nguồn lực hết sức to lớn. Đây là các đảng phái chính trị đã trải qua những thời kỳ hoạt động bí mật hoặc nửa bí mật trong nhiều năm. Cho nên việc bị thất thế một lần nữa đối với họ không phải là điều đáng sợ, chừng nào mà họ vẫn còn được sự ủng hộ của quần chúng rộng rãi tại Ai Cập hay nơi khác. Từ chỗ này mà nói về sự thất bại của phong trào chính trị Hồi giáo là thái quá, trong bối cảnh mà chúng ta không có được một cái nhìn rõ ràng về những lực lượng hiện tại đang ủng hộ họ, cụ thể là sự ủng hộ của cử tri qua bầu cử, nếu không tính đến các cuộc phản kháng ngoài đường phố.
De ce que sont les forces en présence hors même de la rue, c'est-à-dire dans une consultation électorale.
Giáo sư chính trị học Ai Cập ở Đại học Cairo thì đưa ra một cái nhìn có phần khác với hai nhà nghiên cứu người Pháp. Ông nhấn mạnh đến việc để có thể tiếp tục tham gia vào đời sống chính trị, phong trào huynh đệ Hồi giáo cần phải có những thay đổi hết sức căn bản.
Đây là một thất bại đối với phong trào chính trị Hồi giáo, cụ thể là tại Ai Cập. Trong thời gian cầm quyền của họ đã để lại những kết quả thê thảm. Tôi tin rằng trong cuộc tranh cử sắp tới, lực lượng chính trị Hồi giáo phải thay đổi, căn cứ trên các bài học mà họ rút ra từ một năm vừa qua để có thể lấy lại được uy tín trong thời gian trước bầu cử. Họ sẽ phải học cách trở nên ôn hòa hơn, đối xử tốt hơn với đối lập, sửa đổi các phát ngôn, học được các bài học thất bại, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị kinh tế trong thời gian vừa qua.
Ông Murad cũng nhắc đến bài học của đảng Ennahda ở Tunisia khi chấp nhận nguyên tắc thế tục và khẳng định tính trung lập về tôn giáo của nhà nước là không hề đối lập với đạo Hồi. Kết thúc cuộc trao đổi là nhận xét của nhà chính trị học Jean Marcou. Điều mà ông Marcou đặc biệt nhấn mạnh là bên cạnh tính hợp pháp và tính chính đáng chính trị thông qua các lá phiếu của cử tri, một điều then chốt trong quá trình chuyển đổi dân chủ hiện nay ở Ai Cập là xác lập được thế cân bằng quyền lực mới.
Bien, je crois malgré tout que cette nouvelle dynamique n'a jamais cessé, c'est-à-dire que on l'a bien vu depuis les printemps arabes.
Dù sao thì những sức mạnh năng động tại khu vực này chưa bao giờ ngừng nghỉ. Chúng ta đã thấy thời kỳ khởi đầu của phong trào mùa xuân Ả Rập, đặc biệt là ở Ai Cập. Mặc dù tiến trình này là hết sức khó khăn, tôi tin rằng trước khi nói đến các vấn đề chính trị, hiện nay chúng ta đã có một xã hội năng động hơn nhiều. Tại sao mọi người lại phản ứng như vậy đối với chính phủ Morsi và các vấn đề được đặt ra trong xã hội? Về cơ bản là do dân chúng không còn sợ hãi nữa, bởi vì hiện tại đã có các định chế xã hội dân sự được huy động. Thực sự là những kết quả đầu tiên của phong trào mùa xuân Ả Rập mang đầy tính tương phản, vì những lý do không chỉ mang tính chính trị mà còn cả về mặt kinh tế và xã hội. Nhưng điều quan trọng là những biến chuyển này đã làm thay đổi các xã hội Ả Rập. Hiển nhiên là để ổn định được quá trình thay đổi này, để đạt được các kết quả kinh tế, làm xã hội được bình an, thì sẽ cần phải mất rất nhiều thời gian, rất nhiều năm nữa. Nhưng tôi tin rằng, qua những biến cố tại Ai Cập, chúng ta thấy một hiện tượng là nhiều lực lượng xã hội khác nhau đã và đang thiết lập nên những thế cân bằng mới. Điều này đang diễn ra và không thể chỉ một vài ngày là xong. Tôi cho rằng nuối tiếc về cuộc cách mạng đã xảy ra là điều không có ý nghĩa. các chế độ trước đó đã đưa xã hội vào ngõ cụt. Hiện nay chúng ta nên hiểu rằng chính phong trào này đã tạo nên một sự đứt đoạn với quá khứ. Sự đứt đoạn này đã mở ra một giai đoạn mới. Đây là giai đoạn xác định các trạng thái cân bằng quyền lực. Việc tái xác định thế cân bằng rất có thể sẽ kéo dài.
Cette redéfinition des équilibres risque de prendre effectivement du temps.
Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan. Con rể Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ mở nhà hàng McDonald's đầu tiên ở Việt Nam. Tổng thống Miến Điện hứa thả hết tù chính trị trong năm nay. Tại Hồng Kông, các dân biểu tự do đối đầu gay gắt với đặc sứ Bắc Kinh. Panama phát hiện một tàu Bắc Triều Tiên chở hỏa tiễn. Pháp chính thức xác nhận cái chết một con tin tại Mali. Mỗi ngày một sự kiện kinh tế Trung Quốc bị cảm cúm, cả thế giới nhức đầu. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị đón nghe một điểm báo do Thu Hằng biên soạn.
Điểm báo.
Tổng thống Miến Điện Thein Sein thăm chính thức Vương quốc Anh bắt đầu từ hôm qua. Dưới tiêu đề, người khởi xướng mùa xuân Miến Điện bị suy yếu vì xung đột sắc tộc, nhật báo Libération quan tâm tới biện pháp của ông nhằm giảm căng thẳng trong nước.
Tờ báo ghi nhận, Tổng thống Thein Sein đã làm nên cách mạng tại đất nước mình. Một chuyên gia độc lập bình luận rằng sự sợ hãi đã biến mất, chính phủ mở cho xã hội dân sự và các cuộc tranh luận. Dù chưa hoàn chỉnh, các quyền lập hội, biểu tình hay tự do báo chí cũng đã được thực thi, hơn 800 tù chính trị đã được trả tự do dưới chế độ của ông Thein Sein sau một loạt các chuyến viếng thăm lịch sử tới Hoa Kỳ hay châu Âu thời gian gần đây của Tổng thống Miến Điện, phương Tây bắt đầu dỡ bỏ trừng phạt đối với quốc gia Đông Nam Á này.
Thế nhưng, Tổng thống Miến Điện cũng phải đối mặt với những kết quả đầu tiên không lạc quan như mong muốn. Ông chịu nhiều chỉ trích từ ngay nội bộ của đảng mình. Nhiều chương trình được coi là ưu tiên hàng đầu còn chưa được xúc tiến, như chương trình giảm nghèo chỉ đang diễn ra tại một số vùng, hay các chương trình cải cách giáo dục và y tế. Nghiêm trọng hơn chính là sự chia rẽ tôn giáo và sắc tộc hoành hành tại đây từ một năm trở lại đây, với hơn 200 người chết và khoảng 140.000 người phải di tản. Các nhà cầm quyền và lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi chưa bao giờ lên án những tuyên bố phân biệt sắc tộc, họ cũng chẳng có động thái để chấm dứt các hành động bạo loạn do dân chúng và giới tăng sư gây ra tại đây. Về tình trạng này, một giáo sư Pháp nhận định tự do ngôn luận đã giải phóng tự do thù hận. Tổng thống Thein Sein đã đạt được hiệp định ngừng bắn với các phiến quân, thế nhưng ông gặp khó khăn để chấm dứt các cuộc xung đột đẫm máu tại bang Kachin ở phía đông bắc đất nước. Chính các biến động tại đây cho thấy hạn chế của Tổng thống. Phải chăng đây là cơ hội cho những đối thủ của ông trong cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2015? Do tuổi tác và bệnh tim, Tổng thống Thein Sein có thể không ra ứng cử. Cơ hội sẽ dành cho Chủ tịch Quốc hội Sherman và bà Aung San Suu Kyi.
Tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc tiếp tục giảm. Đây là chủ đề được các nhật báo Le Monde, Le Figaro cũng như Libération quan tâm trong số ra ngày hôm nay.
Báo Le Monde đưa tin, kinh tế Trung Quốc tiếp tục giảm. Bắc Kinh công bố loại trừ mọi kế hoạch kích thích nền kinh tế. Theo tờ báo, trong quý 2, tổng sản phẩm quốc nội của Trung Quốc chỉ tăng 7,5%, trong khi đó, quý 1 đầu năm là 7,7% và 3 tháng cuối năm 2012 là 7,9%. Bộ trưởng Bộ Tài chính Trung Quốc trong chuyến công du tại Washington cho rằng đây không phải là vấn đề lớn. Chính phủ hứa sẽ có những biện pháp cải cách nhưng không theo các phương thức cũ như kích thích nền kinh tế bằng đầu tư công hay nới lỏng chính sách tiền tệ. Tiêu chí chính đóng góp cho tăng trưởng GDP sẽ là tăng mức tiêu dùng của các hộ gia đình. Nhật báo kinh tế Liseko cũng quan tâm tới thông tin với tiêu đề cú hãm mới cho tăng trưởng Trung Quốc. Tờ báo cho rằng không có gì ngạc nhiên vì Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tại châu Âu và Hoa Kỳ. Chính phủ Trung Quốc quyết định cân bằng kinh tế nhờ sức tiêu dùng nội địa. Tuy nhiên, tờ báo tỏ ra hoài nghi chính sách này vì trong quý 2 năm nay, mức đóng góp của tiêu dùng nội địa cho GDP giảm từ 4,3% xuống còn 2,5%. Chính phủ Trung Quốc quyết định hạn chế giúp đỡ các công ty quốc doanh làm ăn không hiệu quả và thắt chặt tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản. Tờ báo kết luận, nếu động cơ chính của nền kinh tế Trung Quốc vẫn tập trung vào đầu tư, thì sự bất cân bằng sẽ trầm trọng hơn. Báo Libération cũng đồng quan điểm cho rằng tiêu dùng nội địa khó mang lại kết quả như mong muốn cho tăng trưởng GDP của Trung Quốc. Phóng viên của tờ báo tại Bắc Kinh phân tích nguyên nhân của sự suy giảm này, cũng như những chính sách mà chính phủ Trung Quốc có thể đưa ra. Tờ báo Dân Lại công bố của Thủ tướng Lý Khắc Cường cho rằng ưu tiên hàng đầu hiện nay là kích thích tăng trưởng, đảm bảo rằng tỷ lệ thất nghiệp không xuống dưới một số giới hạn nhất định, và cuối cùng là chống tham nhũng. Cuối cùng, tờ báo kết luận một cách dí dỏm, trong trường hợp khẩn cấp, Trung Quốc còn thừa quỹ để khởi động một chương trình kích thích kinh tế mới.
Cũng về Trung Quốc, nhưng trong lĩnh vực kinh tế xã hội, Nhật báo Kinh tế Lizeco quan tâm tới Trung Quốc ở khía cạnh tham ô và hối lộ trong lĩnh vực dược phẩm sau vụ xì căng đan công ty dược GSK bị phanh phui, dưới tựa đề Trung Quốc tạm giam các cán bộ cao cấp của công ty dược GSK, phóng viên của tờ báo từ Bắc Kinh thông tin chi tiết vụ việc.
Bốn cán bộ cao cấp của tập đoàn dược GSK, Glaxo, Smith, Kline của Anh bị tạm giam do tình nghi tham ô và hối lộ. 20 người bị thẩm vấn, trong đó có một số công chức Trung Quốc. Nhà sản xuất này lọt vào tầm ngắm của các nhà điều tra vì bị nghi ngờ có thỏa thuận về giá dược phẩm và tham ô trong mạng lưới bán Botox trị liệu. Bắc Kinh có trong tay các bằng chứng về việc tập đoàn này hối lộ các bác sĩ và công chức, đồng thời duy trì một hệ thống tham ô thông qua mạng lưới 700 văn phòng du lịch. Từ năm 2007, công ty này bị nghi ngờ đã đưa 375 triệu euro cho các văn phòng trên. Sau vụ việc này, các phương tiện truyền thông Trung Quốc và các nhà quan sát cho rằng cần phải xem xét lại hệ thống y tế, nơi mà tiền mặt bị lạm dụng một cách thái quá. Bác sĩ và bệnh viện, tham ô, giá dược phẩm cao ngất ngưởng. Trong khi đó, các nhà sản xuất dược phẩm cho rằng Bắc Kinh muốn gây áp lực với các công ty nước ngoài đủ mọi loại hình kinh doanh. Đối với vấn đề sức khỏe, mục tiêu là giảm giá thuốc men, vì người dân thường xuyên không hài lòng với lợi nhuận khổng lồ của các nhà sản xuất dược phẩm.
Vẫn liên quan đến tình hình Trung Quốc thì Nhật báo Le Monde được thông tin dưới tựa đề tại Trung Quốc, đường phố chặn đứng dự án nhà máy điện hạt nhân nhằm ám chỉ cuộc biểu tình của người dân ở thành phố Giang Môn, tỉnh Quảng Đông đã chống cự lại dự án xây dựng nhà máy làm giàu chất uranium.
Chỉ mất một ngày, tiếng nói phản đối của người dân đã được chính phủ chấp nhận. Dự án khu công nghiệp Hạc Sơn Long Wan trải dài trên 229 ha cho phép biến 1.000 tấn uranium thành nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân trong khu vực ngay từ năm 2020. Tổng số vốn đầu tư dự tính lên tới 37 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,6 tỷ euro. Bản thân người dân địa phương cũng ngạc nhiên vì tuyên bố hủy bỏ nhanh chóng của chính phủ. Theo phóng viên, quyết định này không phải là sự ngẫu nhiên, vì sự tăng trưởng của Trung Quốc đạt được kết quả quan trọng nhờ khu vực châu Thổ Châu Giang, cửa ngõ với Hồng Kông và Macau. Người dân ở đây khá giả hơn và cơ quan địa phương cũng cởi mở hơn. Tổ chức Hòa bình Xanh Quốc tế Greenpeace cho rằng vùng Quảng Đông tiến trước một bước trên tiến trình hòa giải một cách văn minh hơn giữa người dân và chính quyền, sẵn sàng nhượng bộ để đổi lại ổn định xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Quay sang Hoa Kỳ, tờ Le Monde được có một bài độc đáo liên quan đến việc trồng và kinh doanh cần sa ở California. Sự bùng nổ của ngành này làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái tại đây. Dưới tựa đề, hệ sinh thái California bị đe dọa bởi sự bùng nổ trồng cần sa kinh doanh, phóng viên của tờ báo phản ánh rõ hơn thực trạng này.
Việc trồng và kinh doanh cần sa tại đây ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái. Một số loài cá bị chết do nguồn nước bị cạn không đúng mùa, hậu quả của việc tăng cường tưới các cánh đồng và nhà kính trồng cần sa. Tại lưu vực suối San Mon Crete đổ ra sông En, trong phạm vi 100 km2, gần 500 trang trại trồng cần sa và dùng nguồn nước này để tưới. Như vậy, lượng tiêu thụ nước hàng ngày ước tính khoảng 500.000 lít và mỗi gốc cây cần từ 5 đến 25 lít. Không thể kiểm soát được tình trạng trồng và kinh doanh cần sa tại đây. Tại xứ này, những người trồng cần sa từ khắp nơi trên thế giới đổ tới để tìm kiếm cơ hội và hoạt động trái phép. Bang California sản xuất khoảng 1/3 lượng marijuana, một loại cần sa tại Mỹ, với trị giá khoảng 14 tỷ đô la, vượt qua cả tổng giá trị sản xuất của nho, ngô hay chăn nuôi. Bùng nổ cần sa cũng kéo theo nạn phá rừng và tình trạng lạm dụng thuốc trừ sâu ngoài tầm kiểm soát. Đường xá và hệ thống kè đập được xây dựng trái phép, nguồn nước và nước ngầm thì bị ô nhiễm trầm trọng do việc sử dụng thuốc trừ sâu như thuốc diệt chuột và thậm chí là một số thuốc trừ sâu bị cấm tại Mỹ. Được biết, luật pháp trừng phạt 5 năm tù đối với những người trồng khoảng 100 gốc cây cần sa và 10 năm đối với 1.000 gốc. Một số người trồng cần sa ở đây đang vận động hành lang để những nhà lập pháp thành phố Sacramento, bang California, hợp pháp hóa vấn đề trồng và phân phối cần sa dùng trong y tế. Một cảnh sát trưởng tại đây phẫn nộ trước tình trạng tội phạm gia tăng song song với sự bùng nổ marijuana. Ông tỏ ra đồng tình với ý kiến trên và cho rằng nếu không có một quy định nào, tình hình sẽ không cải thiện được. Cần phải bỏ hình sự hóa hoặc phải hợp pháp hóa trên quy mô quốc gia và coi chất marijuana như là thuốc lá.
cuối cùng trong lĩnh vực văn hóa nhân dịp liên hoan nhạc Francofolie diễn ra hàng năm ở La Rochelle, trang văn hóa của tờ Libération quan tâm tới tài năng nhạc pop mới gốc Việt, đó là ca sĩ Mai Lan. Nữ ca sĩ trẻ tuổi này sẽ có một buổi biểu diễn tối nay ở nhà hát Verdière tại La Rochelle.
Tháng 9 năm 2012, Mai Lan ra album đầu tay Les Huîtres, tạm dịch là Những Con Hàu, với người bạn lâu năm Max Labarre. Cô thích sự kỳ dị, điều vô lý và cả bóng tối. Có lẽ vì thế, nữ ca sĩ trẻ không ngại hóa mình vào những nhân vật khác nhau để thổi hồn vào nhạc phẩm của mình, hầu hết được viết bằng tiếng Anh. Tờ báo đánh giá, Mai Lan có một tương lai rộng mở trước mắt, còn nữ ca sĩ trẻ ý thức rằng khó tìm được một phong cách riêng biệt. Hiện giờ cô đang thử sức với nhạc electro, nhưng ưu tiên của cô vẫn là chuẩn bị ra album thứ hai mà cô phải thích punch hơn.
Tiếp tục chương trình, mời quý vị đón nghe tạp chí Kinh tế do Thanh Hà biên soạn với đề tài Châu Âu yếu thế trong tiến trình đàm phán hiệp định tự do mậu dịch với Mỹ.
Tạp chí Kinh tế.
Vòng 1 tiến trình đàm phán tự do mậu dịch giữa Washington và Bruxelles vừa kết thúc. Hai bên đã khoanh vùng những hồ sơ còn gây bất đồng. Do luật lệ không đồng nhất giữa 28 thành viên châu Âu, Mỹ sẽ lợi dụng những kẽ hở để lấn át đối phương. Châu Âu lép vế khi phải thương lượng với Hoa Kỳ. Để giải thích với công chúng về tầm mức quan trọng của việc cần tiến tới một khu vực tự do mậu dịch chung với Hoa Kỳ có cái tên chính thức là Transatlantic Trade and Investment Partnership, gọi tắt là TIP, thì 28 nước thành viên trong Liên hiệp châu Âu đã không ngớt phác họa ra một bức tranh hết sức tươi sáng. Mỹ và Liên hiệp châu Âu là hai nơi tạo ra đến 50% GDP của toàn cầu và thu hút đến 20% tổng đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một khi mà bắt đầu có hiệu lực, thì hiệp định TIP giữa hai bên bờ Đại Tây Dương sẽ là nơi trung chuyển 30.000 tỷ đô la và 1/3 tổng trao đổi mậu dịch của thế giới phải đi ngang qua khu vực này. Và một khi tất cả các hàng rào thuế quan cũng như là phi quan thuế được xóa bỏ, thì hàng năm Liên hiệp châu Âu sẽ trông thấy tỷ lệ tăng trưởng của mình tăng thêm được 0,5%. Đây là cơ hội để tạo thêm công ăn việc làm cho hàng trăm ngàn người trên lục địa già. Với hiệp định thương mại song phương kể trên, Mỹ hàng năm cũng sẽ thu được thêm vào 95 tỷ euro và về phía châu Âu là 115 tỷ, theo như dự phóng của cơ quan nghiên cứu Center of Economic Policy có trụ sở tại London. Vào lúc mà kinh tế của châu Âu đang đình đốn, 9 trong số 17 nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu tăng trưởng ở số âm, thì hiệp định tự do mậu dịch với Mỹ được trình bày như là một chính sách kích cầu đại quy mô. Phía Hoa Kỳ cũng xem hiệp ước TIP là một cơ hội để tạo công việc làm cho hàng triệu người dân Mỹ, như chính Tổng thống Barack Obama đã từng tuyên bố trong bài diễn văn về tình hình liên bang hồi tháng 2 vừa qua. Bên cạnh những mục tiêu kể trên, thì chủ đích tiềm tàng mà cả Mỹ lẫn Liên hiệp châu Âu cùng theo đuổi, đó là liên kết với nhau để áp đặt một số các luật chơi, đặc biệt là trước ông khổng lồ Trung Quốc. Như đã biết, khi nói đến hiệp định tự do mậu dịch, người ta nghĩ ngay đến việc xóa bỏ các hàng rào quan thuế và phi quan thuế. Hiện tại, đối với phần lớn của các mặt hàng châu Âu sang Mỹ và ngược lại, thì thuế nhập khẩu đã ở mức rất thấp, tức là chỉ khoảng 2-3%. Ngược lại, thì các cái rào cản phi quan thuế mới là cốt lõi của vấn đề. Cả Âu lẫn Mỹ cùng viện cớ vì những quyền lợi của người tiêu dùng, vì bảo vệ môi trường hay là quyền sở hữu trí tuệ v.v. để giới hạn hàng nhập từ bên ngoài, đấy không hơn không kém là những biện pháp bảo hộ trá hình. Qua tất cả các hiệp ước mậu dịch thì Washington muốn lôi kéo thêm đồng minh về phía mình để những luật chơi chung mà Mỹ đã đề ra được càng nhiều các quốc gia trên thế giới áp dụng chừng nào tốt chừng nấy. Đấy là một chiến lược nhằm cô lập hóa những đối tác thương mại đang lên mà đứng đầu là Trung Quốc. Chưa kể là Mỹ và châu Âu lại chia sẻ một số những giá trị về văn hóa, chính trị, v.v. thì chắc chắn là trước những chuẩn mực về vệ sinh an toàn châu Âu phải gần gũi với Hoa Kỳ hơn là Trung Quốc. Về điểm này, trả lời trên đài Pháp ngữ RFI chuyên gia Sébastien Jean, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu về triển vọng kinh tế quốc tế, CEPI, phân tích.
Clairement, effectivement, la référence à la Chine est un peu omniprésente quand on réfléchit aux motivations de cet accord.
Rõ ràng là yếu tố Trung Quốc luôn luôn hiện diện trong tiến trình đàm phán. Đó là động cơ thúc đẩy Liên hiệp châu Âu và Mỹ tiến tới một hiệp định tự do mậu dịch. Nhìn lại quá khứ, từ sau Thế chiến II, đối tác Âu-Mỹ luôn là chìa khóa và động cơ của tất cả các đàm phán thương mại đa phương. Đây chỉ là sự tiếp nối trong logic tự do hóa mậu dịch toàn cầu nói chung. Thế nhưng tương quan lực lượng trên thế giới đã thay đổi. Cặp bài trùng Mỹ-Châu Âu không còn độc quyền để áp đặt quan điểm của mình đối với phần còn lại của thế giới. Sự vươn lên của các nền kinh tế như là Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil cho thấy là Âu-Mỹ không thể làm được gì nếu không có đồng thuận của những quốc gia đó. Trước bối cảnh một trọng tâm kinh tế của thế giới đang dồn về châu Á, thì Hoa Kỳ và Liên hiệp châu Âu qua hiệp định tự do mậu dịch đang tìm cách liên kết với nhau để có trọng lượng lớn hơn trên bàn cờ thương mại quốc tế.
Còn chưa biết là đến khi nào Brussels và Washington mới kết thúc đàm phán, phía châu Âu mong mỏi hiệp định sẽ được hoàn tất vào cuối sang năm. Thế nhưng cả hai bên bờ Đại Tây Dương cùng không tin là từ nay đến đó, Âu-Mỹ sẽ san bằng được những bất đồng. Cuộc thương lượng giữa hai ông khổng lồ thương mại của thế giới này mới chỉ vừa mở màn và vòng 1 đã diễn ra trong 5 ngày tại Washington. Trưởng đoàn châu Âu đánh giá một tuần lễ làm việc vừa qua là có hiệu quả, còn đại diện Mỹ thì nói đến những tiến bộ tích cực mà đôi bên đã đạt được. Hoa Kỳ và châu Âu sẽ gặp lại nhau vào tháng 10 sắp tới ở Brussels để tiến hành vòng đàm phán thứ nhì. Trước khi đi xa hơn, thì xin trở lại với câu hỏi cơ bản là hiệp định tự do mậu dịch sẽ đem lại những lợi ích nào cho cả Mỹ lẫn châu Âu, trước hết là đối với Mỹ, giám đốc Viện Nghiên cứu CEPI, ông Sébastien Jean phân tích.
Je crois justement que si ces négociations sont lancées, c'est qu'il y a une convergence suffisante dans les intérêts des Américains.
Theo tôi thì các vòng đàm phán chỉ được mở ra một khi đôi bên cùng nhìn về một hướng. Do vậy, mục tiêu quan trọng nhất là tìm ra đồng thuận để đạt đến một luật chơi chung. Cụ thể là về các chuẩn mực về môi trường, an ninh, an toàn, vệ sinh. Thực tế thì cả Hoa Kỳ lẫn Liên hiệp châu Âu cùng theo đuổi hai mục đích một khi họ có cùng một luật chơi trong lĩnh vực thương mại. Một là giảm bớt những rườm rà về thủ tục hành chính pháp lý, qua đó sẽ giảm được nhiều chi phí tốn kém. Thứ hai là, một khi đã đồng ý về những chuẩn mực nào đó, thì họ sẽ áp đặt những chuẩn mực ấy với các đối tác thương mại ngoài khu vực châu Âu và Hoa Kỳ. Đương nhiên là Mỹ muốn qua hiệp định với châu Âu đem lại một làn gió mới cho ngành sản xuất của Hoa Kỳ, thu hẹp các khoản nhập siêu. Nhìn đến cấu trúc của các cán cân thương mại Mỹ, thì ta thấy Mỹ nhập nhiều hàng của châu Âu hơn là xuất khẩu sang châu lục già. Nhưng ngược lại, trong hai lĩnh vực là tài chính và dịch vụ, thì thặng dư cán cân thương mại lại nghiêng về phía Hoa Kỳ. Ngoài ra với hiệp định tự do mậu dịch, Washington muốn chen chân vào thị trường nông nghiệp của châu Âu, vốn còn được bảo vệ khá chặt chẽ.
Thế còn đối với phía châu Âu thì phải chăng là Brussels muốn xem hiệp định tiếp như đòn bẩy kinh tế? Ông Sébastien Jean trả lời.
Oui, essayer de dynamiser les exportations vers les États-Unis, essayer aussi.
Đúng vậy, phía châu Âu cũng muốn tiếp sức cho kinh tế qua hiệp định với Mỹ, tăng cường xuất khẩu sang Hoa Kỳ. Châu Âu kỳ vọng tăng năng suất và khả năng cạnh tranh một khi khu vực tự do mậu dịch lớn nhất thế giới đi vào hoạt động. Nhưng chúng ta đừng nhầm tưởng rằng hiệp định tự do mậu dịch sẽ là chiếc đũa thần cho phép châu Âu giải quyết tất cả, cho phép Liên hiệp châu Âu khắc phục hậu quả của khủng hoảng tài chính. Chính sách thương mại chỉ là một yếu tố mà thôi, đây chỉ là một trong số những chìa khóa cho phép châu Âu phục hồi kinh tế. Trong trường hợp của Anh Quốc chẳng hạn, London sẽ hưởng lợi nhiều hơn so với một số thành viên của Liên hiệp châu Âu khác, một khi hiệp định tự do mậu dịch với Mỹ bắt đầu có hiệu lực.
Một cách cụ thể, Washington và Brussels sẽ thảo luận trên những hồ sơ nào? Nhìn một cách tổng quát, giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế CEPI của Pháp phân tích thêm.
Les tarifs douaniers n'en restent plus beaucoup en moyenne. On estime que la protection.
Hiện tại biên độ thuế đánh vào hàng nhập khẩu giữa hai khối Âu Mỹ gần như không còn nữa. Hầu hết hàng của châu Âu nhập vào Mỹ bị đánh thuế 2%. Hàng Mỹ nhập vào châu Âu chịu thuế 3%. Nhưng trong một số trường hợp, thuế nhập khẩu cao hơn nhiều, chẳng hạn như châu Âu đánh thuế 13% đối với các mặt hàng nông nghiệp của Mỹ, thịt gia súc nhập từ Hoa Kỳ đôi khi bị đánh thuế tới 50% và thậm chí là 140%. Ngược lại, thịt bò châu Âu bị cấm nhập sang Hoa Kỳ. Một điểm khác là Mỹ bảo vệ khá chặt chẽ ngành dệt may. Nguyên tắc cơ bản của mọi hiệp ước tự do mậu dịch là hoàn toàn xóa bỏ các hàng rào quan thuế, nhưng quan trọng hơn cả là các vòng đàm phán liên quan đến những hàng rào phi thuế quan. cụ thể là những chuẩn mực về chất lượng, về an toàn, về y tế, về môi trường, v.v. Hiện nay hai khối Âu Mỹ đang áp dụng những chuẩn mực rất khác biệt nhau. Vấn đề đặt ra ở đây là cần phân biệt những lập luận có cơ sở khoa học với những lập luận với dụng ý bảo hộ.
Như ông Sébastien Jean vừa nói, tại vòng một vừa qua, thì đôi bên đã khoanh vùng ra một số những bất đồng rất lớn, đó là những hồ sơ đòi hỏi nhiều thời gian để tìm ra đồng thuận, và quan trọng nhất có lẽ là vấn đề nông nghiệp. Phía Hoa Kỳ thì chỉ trích Liên hiệp châu Âu đã khóa chặt thị trường đối với những sản phẩm biến đổi gen hay là thịt bò nuôi bằng hormone, đổi lại thì Mỹ vẫn viện cớ hội chứng bò dại để cấm nhập thịt bò từ châu Âu. Mỹ đã nhiều lần kiện Liên hiệp châu Âu trước Tổ chức Thương mại Thế giới về việc Bruxelles cấm nhập thực phẩm biến đổi gen, và trước khi ngồi vào bàn đàm phán, Washington đã đề rõ ra mục tiêu là phải xóa bỏ ít nhất là một phần lớn các rào cản của châu Âu đối với hàng nông phẩm biến đổi gen. Hồ sơ gây nhiều tranh cãi thứ nhì liên quan đến chính sách bảo vệ những thông tin cá nhân. Nhiều tập đoàn công nghệ tin học cao của Mỹ như là Google hay là mạng xã hội Facebook đang gia tăng áp lực đòi Washington phải thuyết phục Bruxelles giảm nhẹ các biện pháp bảo vệ thông tin cá nhân. Vào thời điểm mà những tiết lộ về chương trình PRISM do Edward Snowden tiết lộ đã suýt làm hỏng vòng một đối thoại thương mại Mỹ-Âu, thì phía Washington khó có thể dễ dàng áp đặt quan điểm của mình với đối tác châu Âu. Hồ sơ gai góc thứ ba liên quan đến đòi hỏi của một số các nước châu Âu mà đứng đầu là Pháp không đưa các lĩnh vực văn hóa và hoạt động của ngành truyền thanh, truyền hình vào vòng thương lượng. Về điểm này, giới quan sát lo ngại là Mỹ sẽ khai thác những kẽ hở của châu Âu do bản thân các thành viên trong Liên Hiệp đến nay vẫn chưa có một tiếng nói chung. Bản thân của một số thành viên thì phải đương đầu với chính lập trường của Bruxelles. Một lĩnh vực khác mà ngay từ ban đầu Mỹ và châu Âu đã bất đồng, đó là lĩnh vực tài chính ngân hàng. Phía Hoa Kỳ đã loại hẳn hồ sơ này ra khỏi các vòng đàm phán thương mại và đã tiến hành một vòng đàm phán riêng cho các dịch vụ tài chính. Cuối cùng thì có một điểm mà Bruxelles sẽ rất khó có thể thuyết phục được Hoa Kỳ, đó là xóa bỏ các điều khoản Buy American, bởi vì đến nay các cơ quan nhà nước ở Mỹ phải dành ưu tiên một số những thị trường cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Mục tiêu mà châu Âu muốn đạt được là buộc Washington phải thay đổi luật Buy American Act bằng luật Buy Transatlantic Act. Vào lúc mà thất nghiệp đang dâng cao ở cả hai bên bờ Đại Tây Dương, cả châu Âu lẫn Hoa Kỳ đều xem hiệp ước TIP như một ngõ thoát châu Âu và Mỹ. Theo thứ tự, nói tới cơ hội để tạo ra thêm cả trăm ngàn hoặc là cả triệu chỗ việc làm. Thế nhưng các chuyên gia kinh tế tỏ ra hoài nghi về những con số kể trên. Washington và Bruxelles trông chờ nhiều vào hiệu ứng đòn bẩy của khu vực xuất khẩu để tạo thêm việc làm cho người dân. Đồng ý là khi xuất khẩu tăng thì đấy là cơ hội để đem lại việc làm. Thế nhưng ngược lại, với khu vực tự do mậu dịch, áp lực cạnh tranh của khu vực sản xuất cũng sẽ lớn hơn. Và nếu như không tăng được năng suất thì một doanh nghiệp sẽ rất dễ bị các đối thủ quốc tế đè bẹp. Vậy thử hỏi, liệu khi đó thì mục tiêu tạo thêm công việc làm có còn được bảo đảm nữa hay không? Bên cạnh đó thì cũng phải nói là chủ trương dùng thương mại làm đòn bẩy kinh tế chỉ thực sự có tác động tích cực khi mà hàng hóa phân phối của mỗi một bên thực sự mang tính bổ sung cho nhau. Thực tế cho thấy là cơ cấu trong cái cán cân thương mại của Mỹ và châu Âu hiện tại không khác biệt nhiều với nhau. Do vậy, nhiều nhà nghiên cứu tỏ ra hoài nghi về tác động hỗ tương của chính sách thúc đẩy thương mại song phương. Nhưng có lẽ nhược điểm lớn nhất của Liên hiệp châu Âu đó là quyền lợi còn rất khác biệt của mỗi một thành viên trong nhóm thuộc Liên hiệp. Trong bối cảnh mà thị trường của khối euro đang tuột dốc do tác động khủng hoảng kéo dài, thì nước Đức của Thủ tướng Merkel đang nóng lòng muốn mở rộng địa bàn hoạt động sang Hoa Kỳ, lại cũng Berlin, vì đề phòng khả năng đồng euro sẽ tăng giá trong tương lai so với đô la, cho nên là các tập đoàn lớn của Đức đều đã có những chi nhánh ở Mỹ, và hiện tại thì họ lại càng muốn mở rộng địa bàn hoạt động ở bên kia bờ Đại Tây Dương. Trong bối cảnh đó, theo lời của chuyên gia kinh tế Jacques Sapir, giám đốc trường cao đẳng khoa học xã hội EHES ở Paris, thì chính quyền Đức sẽ gây áp lực để hiệp định TIP nhanh chóng được hoàn tất, cho dù là châu Âu và kể cả bản thân nước Đức có bị một số thiệt thòi. Chỉ nội điểm này cũng cho thấy là các doanh nghiệp Đức không hẳn xem mục tiêu tạo công việc làm cho người dân là một ưu tiên. Về phần mình thì Phó Giám đốc Cơ quan Tư vấn Tài chính Kinh tế Sia Partners, ông Jean-Pierre Cornu lưu ý, Liên hiệp châu Âu do không có cùng một tiếng nói cho nên, ngay cả trước khi đàm phán với Mỹ hay bất kỳ với một đối tác quan trọng nào, thì bản thân Liên hiệp đã phải vượt lên trên những bất đồng nội bộ. Ngay giữa 28 nước thành viên đã có những màn thương lượng hết sức gay go, có những nhóm liên kết với nhau để tạo ảnh hưởng. Trước khi bắt đầu thực sự đàm phán với một thành viên ngoài châu Âu, nếu như Mỹ ngồi vào bàn đàm phán với những mục tiêu rõ ràng thì ngược lại lập trường của châu Âu vẫn còn chưa được nhất quán. Điển hình là câu hỏi có nên đưa lĩnh vực văn hóa vào các vòng đàm phán hay không? Câu hỏi này đã gây chia rẽ lớn trong nội bộ Liên hiệp châu Âu. Hơn nữa, lần này đàm phán với Mỹ không phải là đơn giản. Luật lệ và các chuẩn mực của mỗi một nước trong Liên hiệp châu Âu mỗi khác nhau, và điều đó dễ bị Hoa Kỳ khai thác để đạt được những mục tiêu mà Washington đã đề ra. Mỹ lại giàu kinh nghiệm trong quá trình đàm phán thương mại, và hiện tại thì đang thương lượng với 10 nước Á Châu về một hiệp định xuyên Thái Bình Dương. Điểm yếu khác nữa của châu Âu là vào lúc mà Bruxelles muốn nhanh chóng trông thấy hiệp định TIP chào đời để qua đó giải quyết một phần lớn những khó khăn của bản thân, thì ngược lại, TIP trong mắt Hoa Kỳ là một công cụ để về lâu về dài, Washington thống lĩnh thị trường thương mại thế giới, để Washington cản đường Trung Quốc và từng bước giảm bớt tầm ảnh hưởng của tổ chức thương mại thế giới, nhất là sau khi Hoa Kỳ đã trông thấy các vòng đàm phán về thương mại đa phương tại WTO liên tục bị bế tắc, thì chính quyền Mỹ muốn quay trở lại mô hình đàm phán song phương để nhanh chóng đạt được những gì mong muốn.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Thưa quý vị, ngày mai sau phần bản tin như thường lệ, mời quý vị đón nghe phần 2 của chương trình với một điểm báo do Lê Phước biên soạn. Tiếp đó sẽ là tạp chí khoa học có đề tài Từ những gắn bó ở động vật đến tình yêu con người, RFI trò chuyện với ông Claude Beata, nhà nghiên cứu về các ứng xử động vật, tác giả cuốn Tâm lý học về chó và cuốn Mạo hiểm để yêu vừa xuất bản. Thưa quý vị, chương trình phát thanh Việt ngữ của đài RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây, phần kỹ thuật của buổi phát sóng do Napaphone đảm trách. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm I Know The Monde do ban nhạc Telephone của Pháp trình bày.
RFI.
Écoutez. Apprendre.
Comprendre.